Kiếm động cửu thiên, chương 851, quay về tiên giới, gocchuyenaudio.com, vậy chiến một trận đi. Thanh Hà tiên tử yêu kiều quát một tiếng, khai hỏa toàn bộ chiến lực dưới tình huống phàm giới cho phép. Phàm giới cho phép lực lượng cực hạn là chuẩn tiên ba kiếp, nhưng thông qua tăng lên pháp kỹ, mỗi người bộc phát ra chiến lực lại hoàn toàn khác nhau. Trước đó hai lần ra tay, nàng chỉ sử dụng lực lượng, nhưng bây giờ rốt cục nàng vận dụng tiên thuật. Dưới áp chế của đại đạo thiên địa, lực lượng của tất cả tiên nhân có thể phát ra đều như nhau, đấu với nhau thật ra là tiên thuật và kỹ xảo chiến đấu. Nàng xuất thân từ tiên giới, nhận được thế lực nào đó ở minh giới bồi dưỡng, sau khi trở thành tiên nhân liền đi xuống phàm giới tìm kiếm thiên huyền linh tinh. Chính vì vậy, nàng nắm giữ tiên thuật cũng không phải cường đại gì lắm, bởi vì căn bản không cần nàng ra tay đấu với tiên nhân. Nhưng nói gì đi nữa, tiên thuật dù sao cũng là tiên thuật, vô số dòng sông hình thành thác nước cuồn cuộn cuốn tới hướng Chu Hằng. Mà trong dòng sông hiện lên từng con độc giác thú, đều dựng lên một sừng bén nhọn nhào tới phía Chu Hằng. Ầm ầm, thanh thế động trời. Chu Hằng khẽ thở dài, người này a, đều là không đụng đầu vào tường chưa từ bỏ ý định. Hắn điểm ra một chỉ, ánh sáng vàng tràn ra chiếu rọi trời cao. Tất cả dòng sông đều chảy ngược, vô số độc giác thú kia cũng đổi hướng ập tới nguyên chủ nhân Thanh Hà tiên tử. Thanh Hà tiên tử nếu đã toàn lực ra tay công kích lúc này đâu còn có nhiều năng lực phòng ngự, tuy rằng nàng làm ra tư thế phòng ngự, nhưng sao có thể ngăn cản được hàng vạn hàng ngàn dòng sông chen chúc lao xuống kia. Phốc, nàng phun vèo ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp trở nên một màu trắng bệch lại đầy vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho đám người Trung Việt Thiên biết rất rõ ràng nàng vốn không có khả năng động tâm với mình, càng không phải là đối thủ của Chu Hằng, nhưng vẫn muốn đứng ra hứng chịu thay nàng. Chu Hằng phất tay một cái hộp chứa thiên huyền linh tinh đã bị hắn thu vào trong pháp khí không gian. Hành trình tìm bảo lần này, hắn mới là người có thu hoạch lớn nhất. Thanh Hà tiên tử trơ mắt nhìn, nhưng hoàn toàn không dám ra tay ngăn cản. Chiến lực giữa song phương chênh lệch quá lớn, thậm chí nàng hoàn toàn tin tưởng, vừa rồi Chu Hằng tuy rằng dễ dàng liền đánh bại nàng, bị thương nàng, nhưng đối phương vốn không có vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay mà thôi. Chiến lực kém như vậy, nàng có tư cách gì chia một chén canh với đối phương? Đều rời nơi này đi, ta muốn thu tòa tháp này. Chu Hằng nói, căn bản không cho phép người khác nói điều gì. Tay phải cuốn một cái, đã bọc tất cả mọi người ra ngoài tòa tháp cao. Cái gì, tòa tháp cao này còn có thể thu lấy ư? Đám người Tang Thanh Sơn đương nhiên không đủ tư cách biết phân chia phẩm bậc của tiên khí. Dù là Thanh Hà tiên tử cũng không biết đây thật ra là một kiện tiên cơ. Không có biện pháp, nàng chỉ là Nguyệt Minh Vương mà thôi, làm sao có thể cảm ứng được tiên khí cấp bậc sáng thế đế. Trên thực tế, cho dù nàng biết cũng vô dụng, chỉ là Nguyệt Minh Vương mà muốn thu lấy tiên khí cấp bậc sáng thế đế ư? Cho dù đây là một kiện tiên cơ cũng không phải bảo khí tính công kích, nhưng cũng không phải Nguyệt Minh Vương có khả năng nhúng chàm. Thậm chí, nàng vốn không phát hiện tòa bảo tháp này thật ra là bảo vật quý báu thứ hai sau thiên huyền linh tinh. Nhưng ở trước mặt Chu Hằng, chỉ là pháp khí cấp bậc sáng. gocchuyenaudio.com, thế đế thì sao chứ? Hắn chỉ vừa động thần thức liền khuất phục tòa bảo tháp ngay, vừa động tiếp ý niệm, tòa bảo tháp liền bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một tòa tháp vàng lung linh cao không tới một tấc, hoàn toàn có thể làm như khuyên tai. Cái này cũng quá thần kỳ đi, đám người Tang Thanh Sơn đều chắc lưỡi hít hà, bọn họ đều có pháp khí không gian, nhưng kiện pháp khí không gian kia còn có thể biến hóa lớn nhỏ ư? Tiên khí a, Chu Hằng cười, không gian của kiện bảo tháp này cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể chứa đủ mọi người có liên quan với hắn ở phàm giới này, như vậy, bốn kiện tiên cư hắn mua được từ thiên bảo các sẽ không có tác dụng nữa rồi. Tang huynh, lần này huynh đi một chuyến tay không, món đồ chơi nhỏ này tặng cho huynh đi. Hắn lấy ra một kiện tiên cư ném cho Tang Thanh Sơn, cũng trợ giúp đối phương cho tiên cư nhận chủ. Tất cả tiên cư đều có được năng lực biến hóa lớn nhỏ, lớn nhất chính là độ lớn vốn có, còn nhỏ nhất thì phải xem thủ pháp khi chế tạo, nhưng bình thường thể tích không chênh lệch lắm đều nhỏ bằng vật trang sức. Sở dĩ các thứ trong bảo tháp đều hư hỏng, chính vì nó luôn duy trì độ lớn nhỏ vốn có, thường không có khác biệt lắm bằng một gian phòng bình thường, đương nhiên đã mất đi năng lực giữ tươi. Sau khi Tang Thanh Sơn nắm giữ bí quyết trong đó, lập tức đùa chơi hưng chí giạt rào. Loại vật tiên cư này ở tiên giới cũng thuộc về bảo vật thượng tầng, Thanh Hà tiên tử dĩ nhiên cũng không có tư cách có được, thậm chí ngay cả thấy đều chưa từng thấy qua. Nàng không khỏi thầm than trong lòng, lần này nếu không có đột nhiên chạy ra một tên Chu Hằng, 13 khối thiên huyền linh tinh và bảo tháp kia hẳn đều là của nàng rồi. Thế sự vô thường, duyên phận trời đã chú định a. Nàng chuyển thân hình, cấp tốc rời đi, lưu lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng biến mất xa xa, mấy nam nhân trẻ tuổi Trung Việt Thiên đều lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng bọn họ cũng không có ý đuổi theo. Dù sao tầng thứ giữa song phương chênh lệch quá nhiều, nữ tiên nhân dù thế nào cũng không thể để ý tới võ giả kết thai cảnh ở phàm giới. Về phương diện này, nữ tính dường như có ưu thế khác, nhất là mỹ nữ. Địch Giải Ngữ, Tinh Dạ Vũ bốn cô nàng đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Chu Hằng. Nếu như có thể phát sinh chút gì với hắn, các nàng có thể giống như chim sẻ bay lên đầu cành, liền biến thành phượng hoàng màu sắc sáng rọi chói mắt hay không? Các nàng lập tức vây quanh Chu Hằng, díu ra díu dít oanh oanh yến yến xuân xuân, không chút e dè dùng thân thể mềm mại đẫy đà ma sát Chu Hằng. Chỉ cần Chu Hằng nguyện ý, hiện tại hắn có thể được bốn mỹ nữ xuất sắc này cùng nhau hiến thân cho hắn. Đáng tiếc Chu Hằng đã qua giai đoạn thuần túy truy đuổi sắc đẹp, bốn mỹ nữ thoạt nhìn rất đẹp mắt nhưng hắn vốn không có mảy may ý xâm nhập trao đổi, bàn tay to mở ra, hắn cuốn mọi người lên bay nhanh trở về. Chuẩn tiên ba kiếp cộng thêm tấn vân liêu quang bộ, tốc độ của hắn là nhanh bực nào, vẻn vẹn chỉ sau nửa giờ hắn mang theo mọi người về tới chỗ xuất phát. Không hề để ý đến ánh mắt tràn ngập lửa nóng và mong đợi của bốn nàng, Chu Hằng đi với Tang Thanh Sơn trở về Tang gia, sau đó, hắn lấy ra một ít tài nguyên tu luyện tặng cho Tang Thanh Sơn. Sau lần đi minh giới này muốn về lại tiên giới, phàm giới không biết phải có phiền toái cỡ nào, càng không biết là bao nhiêu năm về sau. Hai ngày sau Chu, gocchuyenaudio.com, Hằng quay lại Long Hà Đại Lục, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đi tiên giới rồi. Trước khi chưa đến một ngày này, mọi người đều tràn đầy chờ mong với tiên giới, nhưng khi thật sự đến một ngày này, không ít người đều lưu luyến không đành. Nhưng tình ly biệt như vậy cũng chỉ kéo dài một hồi sau, đối với tiên giới, mọi người đều là tràn đầy hướng tới. Chu Hằng đều thu mọi người vào trong bảo tháp, sau đó phóng ra ngoài lực lượng bản thân không giữ lại chút nào. Lập tức đại đạo thiên địa xem hắn là độc dược, toàn lực xa lánh đẩy hắn ra ngoài. Trong quá trình này, Chu Hằng lại thấy được đạo đạo màn lưới màu vàng trong thiên địa kia, đáng tiếc đây chẳng qua là sự kiện trong nháy mắt, ngay sau đó hắn đã bị cuốn vào trong hư không, bắt đầu xuyên qua hai giới. Trong mảng hư vô này vẻn vẹn chỉ 5 phút, vù, hắn liền xuất hiện ở tiên giới. Bốn phía bóng tối vô cùng tận, không trăng không sao, đây là tiên giới. Chu Hằng lấy ra Lưu Vân Toa sớm đã chuẩn bị từ trước, xác định vị trí của 49 tiên thành, lập tức triển khai vượt không gian bay trở về. May mà lần này vận khí của hắn không tệ, khoảng cách 49 tiên thành chỉ có hành trình ngắn ngủi 10 ngày, rất nhanh liền trở về Bắc Thị Thành. Hắn mở ra bảo tháp cho mọi người đều đặt chân trên đất tiên giới, hô hấp không khí của tiên giới. Linh khí thật nồng đậm nha, ta muốn đột phá, bình cảnh của ta buông lỏng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhao nhao phát ra tiếng hô ngạc nhiên. Cho dù là tiên giới đã bị đánh nổ tung, nhưng độ nồng đậm của linh khí ở nơi này cũng không phải phàm giới có khả năng bằng được, mà càng là người cảnh giới thấp thì càng được ích lợi lớn, dường như một hơi liền có thể đột phá mấy tầng thứ. Chu Hằng dẫn cha mẹ đi gặp vạn cổ đại đế, vị Chu gia trước mắt này là người có bối phận cao nhất. Tạm thời bố trí mọi người ở lại, bởi vì có khả năng vài tháng, cũng có thể vài năm, bọn họ sẽ lại lần nữa phi thăng tới minh giới, bởi vậy không cần thiết xây dựng rầm rộ tạo chỗ ở mới cho mọi người, tùy tiện dựng lên nhà tranh là được. Hai ngày sau Chu Hằng thỉnh vạn cổ đại đế lại đây, cũng cho năm Long Hoàng cùng nhau dự thính, trước thảo luận ý tưởng của hắn, chính là dốc hết tài nguyên cho một người trong bọn họ đột phá minh tiên. Vạn cổ đại đế là người thứ nhất lắc đầu, lão là người say mê võ, như thế nào cũng không chịu đột phá ở thời điểm minh tiên chín tướng, theo lão thấy, dù gì cũng phải sau khi hình thành 30 thần tướng mới tiến hành đột phá, trước cần phải đầm nén cho nền móng vững chắc. Năm đại Long Hoàng thật ra không có dã tâm lớn như vậy, nhưng các nàng lại có một điều kiện, chính là muốn trước phải tìm được Long Đế, lúc ấy mới chịu phi thăng minh giới. Đương nhiên, Long Đế này cũng không phải là Long Đế trước đây bị Chu Hằng chém giết, mà là tiền nhiệm Long Đế. Chu Hằng đáp ứng, đồng thời xác định Kim Long Nữ Hoàng là người được chọn đột phá, bởi vì trong 5 người cảnh giới của nàng là cao nhất, tự nhiên cũng có thể hoàn thành đột phá nhanh nhất. Kế tiếp tất cả tài nguyên đều sẽ dùng trên thân Kim Long Nữ Hoàng. Tỷ như chân Long chi huyết hắn rút ra từ trên mình Long Đế, mặt khác nếu còn có thể tìm được thánh dược cũng sẽ cho nàng dùng hết thảy. Chỉ cần có thể tiến vào minh giới, loại thánh dược đẳng cấp này ở minh giới cho dù không thể xem như rau củ cải trắng, nhưng... gocchuyenaudio.com, mức độ quý báu không biết phải giảm xuống bao nhiêu lần, độ khó thu hoạch chắc chắn sẽ không lớn. Chu Hằng lấy ra thi thể của Giả Long Đế và Ly Vẫn, cắt xuống mấy khối thịt, đánh tan hung sát cuồng bạo ở trong đó, sau đó nấu một nồi lớn tiên thang, chia cho mọi người ăn vào. Nhưng ngay cả như vậy, dù là đám người Chu gia cụ cũng có chút không chịu nổi, mỗi người đều ăn đến toàn thân chiếu xuyên ra hào quang, làm cho Chu Hằng, vạn cổ đại đế, năm đại long hoàng bận rộn xoay quanh trông chừng cho mọi người. Lúc này, Phong Liên Tình liền thể hiện ra thể chất kinh khủng của mình, một mình nàng có thể ăn sạch một khối thịt rồng, mọi người nhìn thấy đều rất hâm mộ. Thịt rồng này chẳng những hương vị ngon, mà lại ẩn chứa linh lực khủng bố, hiệu quả có thể sánh với tiểu thánh dược. Nàng chính là được Hoặc Thiên cải tạo qua, lúc này Tiểu Ăn Tạp và Hách Liên Đông vốn không có tư cách sánh với nàng, không thể không thừa nhận nàng mới là tên ăn tạp đệ nhất ở tiên giới. Chu Hằng giao thi thể của Giả Long Đế và Ly Vẫn cho vạn cổ đại đế, từ lão xem theo tình hình cấp cho mọi người ăn, còn hắn và năm Long Hoàng thì ngựa không ngừng vó tiếp tục bước trên hành trình đi tìm tung tích của chân Long Đế. Hắn hạ giới nhiều ngày như vậy, Thiên Bảo Các cũng đã tìm được hóa cốt thảo, đưa tới cho hắn, nên có thể sử dụng những chân long chi huyết kia. Cách chương.